Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay Chủ nhật, ngày 28 tháng 5, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trong tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 5 diễn ra từ ngày mai 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự.
5 tháng đầu năm 2023, Hà Nội dẫn đầu thu hút FDI với vốn đầu tư đăng ký gần 1,87 tỷ đô la Mỹ.
Năm học 2022-2023, Hà Nội dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia quốc tế.
Phần tin thế giới có thông tin, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC không ra được tuyên bố chung do bất đồng liên quan đến vấn đề Ukraine.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Nga thấp kỷ lục, bất chấp làn sóng trừng phạt của Mỹ và phương Tây.
Các nhà khoa học vừa thiết lập cơ sở dữ liệu gen lúa đầu tiên trên thế giới và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 15 yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ phải khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác quy hoạch có nội dung chưa phù hợp quy định của luật quy hoạch, làm phát sinh thêm trình tự, thủ tục, cần kịp thời sửa đổi bổ sung hoặc kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch trình Chính phủ xem xét ban hành, tập trung nghiên cứu ban hành thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 08/2019 hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn trong quý 2 năm 2023. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch và các nội dung liên quan đến quy hoạch trong các luật, văn bản quy phạm pháp luật được khẩn trương trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung luật quy hoạch và các luật có liên quan đến quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, đảm bảo đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật, tiếp tục nâng cấp xây dựng hoàn thiện quản lý vận hành và khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, trong đó tập trung xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu về quy hoạch dùng chung, bảo đảm khoa học đồng bộ tránh lãng phí, phục vụ hiệu quả cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá theo quy định của luật quy hoạch.
Thưa quý vị, trong tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Cụ thể, Quốc hội dành cả ngày đầu tiên của tuần làm việc để thảo luận ở hội trường về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đáng chú ý, ngày 31 tháng 5, Quốc hội thảo luận cả ngày ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Nội dung này sẽ tiếp tục được thảo luận trong phiên họp sáng mùng 1 tháng 6. Cũng trong sáng mùng 1 tháng 6, Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Trong phiên họp chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 1 năm 2022, việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia. Các nội dung này được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi.
Trong tuần làm việc, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Quốc hội thảo luận về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi, quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Capet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Quốc hội cũng thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Các đại biểu Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật viễn thông sửa đổi, tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật căn cước công dân sửa đổi.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban trị sự Phật giáo thị xã Sơn Tây trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023 tại chùa Phúc Nguyên. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Tín, Phó Ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội, Trưởng Ban trị sự Phật giáo thị xã Sơn Tây tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúc mừng các chư vị tôn đức giáo phẩm cùng tăng ni Phật tử đón mùa Phật đản an lạc, hạnh phúc. Lãnh đạo thị xã Sơn Tây ghi nhận đánh giá cao đóng góp của Ban trị sự Phật giáo và tăng ni Phật tử, nêu cao truyền thống hộ quốc an dân, đoàn kết hòa hợp, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng thị xã Sơn Tây văn minh hiện đại, phát huy tinh thần phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Nhân dịp này, Ban trị sự Phật giáo thị xã đã trao tặng 70 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho một hộ hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ở xã Đường Lâm và tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hân hoan tham dự buổi lễ, các đại biểu tăng ni Phật tử đã thực hiện nghi lễ tắm Phật, cầu cho quốc thái dân an, Phật sự viên thành.
Năm tháng đầu năm 2023, Hà Nội dẫn đầu thu hút FDI với vốn đầu tư đăng ký gần 1,87 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 17,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp gần 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, trong 5 tháng, Việt Nam thu hút 962 dự án FDI mới, tăng 66,4% về số dự án so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 5,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,8% về số vốn so với cùng kỳ thời điểm năm 2022. Trong 5 tháng đầu năm 2023, đã có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 2,53 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 23,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Nhật Bản đứng thứ hai với gần 2,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 19,1% tổng vốn đầu tư, gấp gần 2,2 lần so với cùng kỳ. Trung Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,61 tỷ đô la Mỹ, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư, tăng 41,9% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình OCOP đã có những tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế nông thôn. Thông qua thực hiện chương trình đã góp phần chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, có truy xuất nguồn gốc và theo nhu cầu thị trường, khơi dậy tiềm năng đất đai, sản vật, lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng miền để hình thành các sản phẩm OCOP tích hợp đa giá trị gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với dịch vụ du lịch. Bài viết của phóng viên Bích Ngọc.
Là nghệ nhân trong lĩnh vực chế biến thực phẩm của Hiệp hội Làng nghề Hà Nội, nên các sản phẩm do nghệ nhân Đinh Thị Hải Yến, giám đốc công ty cổ phần thương mại chế biến thực phẩm Sạch Từ Tâm sản xuất, khá được lòng người tiêu dùng thủ đô. Tuy nhiên, phải sau khi các sản phẩm được gắn sao OCOP và tham gia các hội chợ do thành phố Hà Nội tổ chức, những sản phẩm của Sạch Từ Tâm mới được quảng bá rộng rãi và có mặt trong các kênh phân phối lớn của thành phố Hà Nội. Nghệ nhân Đinh Thị Hải Yến chia sẻ.
Sau khi được đánh giá thì bên đơn vị chúng tôi đã được tham gia các cái buổi tập huấn này, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và cũng từ đó thì ký kết được nhiều các cái hợp đồng với các cái hệ thống, các chuỗi đại siêu thị. Thì từ đó là chúng tôi được mở rộng các cái mối quan hệ cũng như là nhiều người tiếp cận được biết đến hơn. Ngoài ra thì hơn thế nữa thì chúng tôi được tham gia các cái hội chợ xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm trưng bày ở tại các cái hội chợ cũng như là các hội nghị. Thì đó cũng là một cái kênh mà tiếp cận được đến những người tiêu dùng nhiều hơn.
Để sản phẩm OCOP trở thành thương hiệu mạnh, được đông đảo người tiêu dùng cả trong và ngoài nước biết tới, đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được Hà Nội triển khai như hội chợ OCOP, Festival Nông sản, chuỗi sự kiện kết nối các sản phẩm vùng miền. Những hoạt động này đã tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi giữa chủ thể với các nhà phân phối, từ đó điều chỉnh sản xuất phù hợp theo yêu cầu của người tiêu dùng. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, việc triển khai các hoạt động hội chợ quảng bá sản phẩm OCOP sẽ góp phần quan trọng vào quá trình tái cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Thúy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Areo Việt Nam cho hay.
Hiện tại thì sản phẩm này chúng tôi đã phân phối ở một số cửa hàng thực phẩm sạch hoặc là một số cửa hàng organic ở Hà Nội này, Hải Phòng này, Thanh Hóa và trong Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Cái nguồn ra của chúng tôi thì hiện tại là cái này thì sản lượng hàng năm thì tại các cái hội chợ nói riêng thì chúng tôi tiêu thụ khá lớn, bởi vì tiếp cận trực tiếp tới bà con để quảng bá trực tiếp tới bà con nên là khách hàng lẻ cũng khá nhiều.
Để chắp cánh cho hơn 2.000 sản phẩm OCOP hiện tại và hàng trăm sản phẩm được đánh giá phân hạng mỗi năm, Hà Nội đang triển khai đề án Trung tâm Thiết kế Sáng tạo và giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái của quốc gia. Từ nay đến năm 2025, mỗi huyện, thị xã trên địa bàn thành phố phấn đấu xây dựng được ít nhất một trung tâm như vậy. Với mục tiêu đó, việc tiếp tục phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, phát triển nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, việc đẩy mạnh chương trình OCOP có vai trò quan trọng là hạt nhân để đẩy mạnh các sản phẩm có chất lượng cao, khối lượng lớn có giá trị gia tăng cao. Từ đó thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế nông thôn, đời sống người dân ở nông thôn sẽ cải thiện. Anh Lương Thế Mạnh, cơ sở sản xuất giò chả Thúy Mạnh, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa và bà Bùi Thị Chín, cơ sở sản xuất Tạ Văn Tráng, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn cho biết.
Việc tham gia vào các hội chợ trưng bày và quảng bá sản phẩm rất là hữu ích cho các chủ thể chúng tôi, giúp cho hình ảnh sản phẩm của chúng tôi được lan tỏa rộng hơn trên thị trường.
Sau khi sản phẩm của chúng tôi đạt OCOP 3 sao, chúng tôi đã được đi ra thị trường. Ví dụ như là tất cả các huyện lân cận và các siêu thị, và đặc biệt là gần đây được công ty sân bay Nội Bài, họ đã tiếp nhận và cũng một nguồn kha khá. Trước năm 2023 thì khoảng mỗi một tháng doanh thu cơ sở chúng tôi chỉ được 2-3 tạ. Nhưng đến 2023 khi đạt OCOP thì có thể lên vài tấn trong một tháng.
Từ việc triển khai chương trình OCOP, nhiều địa phương đã quy hoạch được các vùng nguyên liệu đặc sản, phát triển các ngành nghề nông thôn, đặc biệt là bảo tồn và phát triển nhiều làng nghề truyền thống. Ngoài ra, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại kết nối cung cầu cho sản phẩm OCOP thông qua các diễn đàn, triển lãm, sự kiện tôn vinh, đặc biệt tập trung xây dựng để hình thành các điểm đến về sản phẩm OCOP gắn với các trung tâm du lịch, các hoạt động văn hóa, nâng cao năng lực hệ thống logistics về nông sản và OCOP nhằm thúc đẩy thương mại, thị trường sản phẩm trong nước và xuất khẩu.
Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2023, từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 5, các cấp công đoàn của thành phố Hà Nội đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, qua đó kịp thời chăm lo sức khỏe, nâng cao tay nghề, tạo môi trường sống và làm việc an toàn hiệu quả cho công nhân viên chức lao động thủ đô. Cụ thể, với phương châm hướng về cơ sở, vì người lao động, tháng công nhân, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng vừa phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức buổi đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề Chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động. Buổi đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến thu hút gần 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tham gia. Tham gia giải đáp câu hỏi của đoàn viên, người lao động có các chuyên gia đến từ Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Phòng Xây dựng Chính quyền, Sở Nội vụ thành phố và Phòng Truyền thông Bảo hiểm xã hội thành phố. Các chủ đề liên quan thiết thực đến đời sống, việc làm của người lao động như các chế độ, chính sách về tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi. Những thắc mắc của người lao động liên quan đến các quy trình mới đều được các chuyên gia giải thích cặn kẽ, thỏa đáng, từ đó giúp họ yên tâm gắn bó với công việc.
Cùng với đó, Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ cũng vừa phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giao lưu trực tuyến với chủ đề Chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động. Đây là hoạt động thiết thực với phương châm hướng về cơ sở, về người lao động, hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ đề đối thoại lần này rất thiết thực, ý nghĩa, giúp đoàn viên công đoàn và người lao động có cơ hội tìm hiểu, nắm bắt những kiến thức liên quan đến chính sách về tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội. Từ đó có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình trong quan hệ lao động. Sau gần 3 giờ hỏi đáp, cuộc đối thoại đã có hơn 30 câu hỏi tập trung vào những chế độ chính sách liên quan, thiết thân đến người lao động như chế độ bảo hiểm xã hội, tiền lương, thai sản, thời giờ làm việc, an toàn vệ sinh lao động.
Nằm trong chuỗi hoạt động Nhân tháng Công nhân 2023, hôm qua, tại khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đã diễn ra hoạt động khám sức khỏe, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 công nhân lao động. Đây là hoạt động được sự đồng hành, hỗ trợ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sự phối hợp chuẩn bị của Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất, Công đoàn ngành y tế Hà Nội. Tại chương trình, công nhân lao động của 18 doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai được đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám chuyên khoa phụ sản, tầm soát ung thư, tư vấn, kê đơn thuốc, hướng dẫn điều trị và những trường hợp nếu phát hiện bệnh nặng sẽ được giới thiệu đến các cơ sở y tế để điều trị. Đồng thời, được truyền thông kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tiền hôn nhân, kế hoạch hóa gia đình. Ngoài ra, 500 công nhân lao động tham gia hoạt động khám miễn phí đều được nhận các thuốc và dược mỹ phẩm, thuốc bổ, thuốc phụ khoa miễn phí. Cũng trong chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố đã gửi đến các nữ công nhân lao động khu công nghiệp và chế xuất các bộ áo dài trong tổng số gần 17.000 bộ áo dài của nữ cán bộ đoàn viên thành phố trao tặng trong chương trình Tặng áo dài trao yêu thương, gìn giữ nét đẹp truyền thống do Liên đoàn Lao động thành phố phát động. Hoạt động này nhằm tôn vinh, lưu giữ vị thế giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, đồng thời qua đây để đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho nữ công nhân lao động.
Hôm qua, Bộ Y tế đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 năm 2023 và Tuần lễ Quốc gia Không Thuốc Lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023. Phát biểu tại lễ meeting, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, tại Việt Nam, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng nhấn mạnh, bên cạnh những thành công bước đầu, công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại nước ta vẫn đang gặp phải những khó khăn thách thức. Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước có số người hút thuốc lá cao trên thế giới. Trong khuôn khổ chiến dịch, nhiều hoạt động truyền thông sẽ được triển khai nhằm nâng cao nhận thức cho đối tượng thanh thiếu niên và cha mẹ có con ở độ tuổi thanh thiếu niên về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Thông qua đó, chiến dịch kêu gọi mọi người không sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Thưa quý vị, để đảm bảo nguồn cung thuốc hiếm, thuốc hạn chế, nguồn cung phục vụ nhu cầu điều trị cho người bệnh, ngày 27 tháng 5, ông Lê Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã và đang khẩn trương triển khai các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung, dự kiến hình thành 3 đến 6 trung tâm trên cả nước. Số lượng danh mục các thuốc dự trữ từ 15 đến 20 loại và thuốc điều trị botulinum cũng nằm trong danh mục này.
Học sinh thủ đô khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia quốc tế với 8 giải quốc tế, 141 giải quốc gia, đồng thời đứng đầu cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 5 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hà Nội có 72,4% trường công đạt chuẩn quốc gia, 23 trường được công nhận chất lượng cao.
Đường bay xuyên Đông Dương sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch trong khu vực, thương mại, đầu tư, trao đổi văn hóa giữa Việt Nam, Lào, Campuchia. Từ ngày 1 tháng 7 2023, Việt Nam Airlines sẽ khôi phục lại đường bay xuyên Đông Dương theo hành trình Hà Nội, Luang Prabang Lào, Siem Reap, Campuchia và ngược lại với tần suất 3 chuyến một tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu bằng máy bay Airbus A321. Từ ngày 30 tháng 10 năm 2023, hãng dự kiến tăng tần suất lên thành 5 chuyến một tuần trên đường bay này. Bên cạnh đường bay này, Vietnam Airlines hiện đang khai thác đường bay xuyên Đông Dương khác, hành trình giữa Hà Nội, Viên Chăn, Lào, Phnom Penh, Campuchia, Thành phố Hồ Chí Minh với tần suất 7 chuyến một tuần bằng máy bay Airbus A321. Đường bay xuyên Đông Dương sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch trong khu vực, thương mại, đầu tư, trao đổi văn hóa giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.
Đạo diễn hai quốc tịch Việt Nam và Pháp Trần Anh Hùng đã giành giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim La Passion de Đồ Đanh Bụp Lăng của Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes cùng với đạo diễn Phạm Thiên Ân giành giải ống kính vàng cho bộ phim Bên trong vỏ kén vàng trong lễ bế mạc diễn ra chiều tối qua 27 tháng 5 theo giờ địa phương. Sinh năm 1962 tại Đà Nẵng, đạo diễn Trần Anh Hùng là đạo diễn điện ảnh gốc Việt giành nhiều giải thưởng quốc tế nhất từ trước đến nay. Ông đã khẳng định tiếng tăm trong nền điện ảnh châu Âu và cả thế giới, trong đó có nhiều phim lấy bối cảnh ở Việt Nam. Trong khi đó, giải thưởng ống kính vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân do Hiệp hội các nhà làm phim trao tặng.
Thưa quý vị và các bạn, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, sơ bộ đến nay, số hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn được duyệt khoảng 30.000 hồ sơ. Con số này tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2022. Theo ông Thành, số lượng tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp qua cổng dịch vụ công tăng dần thời gian qua. Tuy nhiên, ông cho rằng chính sách bảo hiểm thất nghiệp là có nộp, có hưởng và biến động của thị trường lao động là quy luật tự nhiên. Theo đó, người tìm việc nhưng cũng có người nghỉ làm để tìm công việc khác.
Thưa quý vị các bạn, thời gian qua, huyện Quốc Oai đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.
Phú Mãn là một trong hai xã miền núi của huyện Quốc Oai với 87,8% đồng bào dân tộc Mường. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của thủ đô Hà Nội, xã Phú Mãn được phân bổ 94,9 tỷ đồng triển khai 7 dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông, trạm y tế, nhà văn hóa, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Ông Đinh Công Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai chia sẻ.
Mà phát triển kinh tế xã hội ở nơi đây thì thực hiện cái chương trình của thành phố như là cái phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội. Riêng xã Phú Mãn thì cũng đã được đầu tư trên 100 tỷ để đầu tư vào các hệ thống điện đường, trường trạm, hệ thống nhà văn hóa, trạm y tế với nhà văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn của xã. Và hiện nay thì xã cũng đang hoàn thiện xây dựng đề án nông thôn mới nâng cao trên địa bàn của xã và khu dân cư kiểu mẫu. Thì hiện nay thì xã cũng đã đạt được 12 trên 19 tiêu chí đã đạt. Thì trong thời gian tới thì xã sẽ tập trung nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.
Theo thống kê, đời sống vật chất và tinh thần đồng bào hai xã thuộc diện miền núi huyện Quốc Oai cũng còn nhiều khó khăn. Vì vậy, huyện đã chủ động tham mưu cho thành phố ban hành nhiều chính sách, cơ chế đặc thù, hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng nông thôn nhằm thu hẹp khoảng cách giữa khu vực nông thôn và miền núi. Các phòng ban chức năng của huyện và các xã đã phối hợp với đơn vị thi công quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Trước đó, huyện chỉ đạo các xã giám sát tại công trường và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát huy hiệu quả, tạo cảnh quan và bộ mặt nông thôn trên địa bàn hai xã Phú Mãn và Đồng Xuân ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào miền núi huyện Quốc Oai được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, ông Đào Đức Anh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Quốc Oai cho biết.
Sự quan tâm đỡ của hội đồng dân huyện ủy, thành ủy hội đồng nhân dân thành phố, các sở ngành thành phố và sự cố gắng của thị trấn phố sẽ cùng đạt được này. Nông thôn mới đặc biệt nó như thủ tướng nói là có điểm khởi đầu nhưng kết thúc. Trong đó phải nói là với riêng Hà Nội là có cái quyết định 16, bà con Quốc Oai hồ hưởng ứng nó mới được cái 95% là bê tông hóa như thế. Nhà nước thì cung cấp vật liệu, người dân thì bỏ ngày công ra, cho người ta làm rất là hồi hộp, hứng khởi. Bởi vì Quốc Oai làm thực chất, tức là làm để mà mỗi người dân mà người ta được hưởng cái nông thôn mới thực sự đúng là xã mình, nông thôn mới thực sự.
Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư các dự án là nhiệm vụ trọng tâm đã và đang được huyện Quốc Oai triển khai rốt ráo, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tích cực tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với việc thu hồi đất để triển khai dự án. Huyện đồng hành cùng với các xã, doanh nghiệp tập trung tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân vốn ngay khi hoàn thành khối lượng công việc nhằm đạt mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào. Bảo đảm công bằng xã hội, bình đẳng, đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị các bạn, Bộ trưởng Bộ Thương mại của các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đồng ý thúc đẩy thương mại toàn diện và bền vững hơn. Tuy nhiên, hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần này không đưa ra được tuyên bố chung do bất đồng về ngôn từ liên quan đến vấn đề Ukraine. Trung Quốc và Nga phản đối một số nội dung về tình hình ở Ukraine với lý do các nước có quan điểm khác biệt và APEC không phải diễn đàn về an ninh. Do đó, APEC đã không thể thông qua tuyên bố chung. Đại diện thương mại Mỹ bày tỏ hy vọng các nhà lãnh đạo APEC sẽ có thể đưa ra một tuyên bố chung tại hội nghị cấp cao ở San Francisco vào tháng 11 tới.
tỷ lệ thất nghiệp ở Nga trước đại dịch COVID-19 là 4,7%, từng có lúc tăng lên đến 6,9% giữa năm 2020 và hiện nay đang ở mức thấp kỷ lục là 3,5%. Đây được xem là một trong những số liệu tích cực về kinh tế Nga trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với nhiều tác động từ làn sóng trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Tuy nhiên, thất nghiệp ở Nga ở mức thấp kỷ lục, nhưng điều này không có nghĩa là tất cả các vấn đề trên thị trường lao động đã được giải quyết. Sự thiếu hụt nhân sự, nhu cầu về lực lượng lao động đang là những bài toán mới ở Nga.
Hàng trăm công dân Đức đang làm việc trong các lĩnh vực giáo dục và văn hóa sẽ phải rời khỏi Nga trước tháng 6 theo yêu cầu của phía Nga. Động thái này diễn ra sau quyết định của chính phủ Nga buộc Berlin phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao và sự hiện diện tại các tổ chức công như Viện Goethe và Trường Đại học Đức tại Moscow từ nay đến đầu tháng 6 tới để đáp trả việc Berlin trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Cụ thể, Moscow quyết định giới hạn số nhân viên trong các tổ chức của Đức tại Nga ở mức 350 người. Danh sách công dân Đức sẽ phải rời khỏi Nga bao gồm các nhân viên ngoại giao, giáo viên và nhân viên của Viện Goethe.
Liên Hợp Quốc cho biết tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga như một thỏa thuận song song với sáng kiến ngũ cốc biển đen. Theo một thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, nếu ngân hàng Ruscobank không được kết nối với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, thì sáng kiến ngũ cốc biển đen cũng phải tìm kiếm các giải pháp để thay thế.
Thưa quý vị các bạn, cơ sở dữ liệu chỉ số gen lúa đầu tiên trên thế giới vừa được các nhà nghiên cứu Trung Quốc và các đối tác quốc tế của các trường đại học tại Philippines, Mỹ, Pháp và Ả Rập Xê Út hợp tác thiết lập. Cơ sở dữ liệu này trong tương lai sẽ giúp các nhà khoa học cải thiện chất lượng giống lúa, tạo ra các vụ lúa bền vững hơn, đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Hiện tại, để bảo đảm cơ sở dữ liệu sẽ giúp cải thiện năng suất trồng lúa, các nhà nghiên cứu đã cho phép mọi người có thể truy cập miễn phí cơ sở dữ liệu này trên toàn thế giới.
Cảnh sát Hà Lan thông báo hơn 1.500 người tham gia cuộc biểu tình do nhóm Extinction Rebellion tổ chức tại La Haye trong ngày hôm qua 27 tháng 5. Theo thông báo cho biết, các nhà hoạt động này đã phong tỏa một phần tuyến đường lớn trong thành phố nhằm phản đối việc chính phủ Hà Lan trợ cấp nhiên liệu hóa thạch. Cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông và bắt giữ tổng cộng 1.579 người, trong đó có 40 người sẽ bị truy tố với nhiều tội danh, trong đó có tội phá hoại. Tổ chức Extinction Rebellion cho biết đã có khoảng 7.000 người tham gia biểu tình. Đây là lần thứ 7 tổ chức này tiến hành biểu tình tại cùng khu vực ở La Haye, gần với trụ sở quốc hội và các cơ quan công quyền chủ chốt.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội tới làm khách trên sân Gò Đậu của BKMX Bình Dương tại vòng 9 V-League 2023. Đội quân đến từ thủ đô là những người chơi tấn công áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, suốt cả hiệp 1 đến nửa đầu hiệp 2, Hà Nội không một lần dứt điểm thành công. Phút 73, từ đợt phản công sắc bén, tiền đạo tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tiến Linh phá bẫy Việt Vị, có pha đi bóng bình tĩnh qua cả hậu vệ vào thủ môn đối phương, ghi bàn mở tỷ số cho Bình Dương. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Tiến Linh tại V-League năm nay. 9 phút sau, những nỗ lực của đội khách cũng giúp họ có được thành quả. Tiền đạo Văn Tùng, người bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trước đó, đã có mặt kịp thời để đệm bóng cận thành. 1-1 là kết quả cuối cùng. Như vậy, Bình Dương vẫn chưa biết tới chiến thắng qua 9 trận, đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Còn Hà Nội hiện xếp thứ 3 với 16 điểm, tạm thời kém đội đầu bảng Thanh Hóa 2 điểm. Trong khi đó, trận đấu hấp dẫn kịch tính nhất của vòng 9 là cuộc so tài giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh. Tới làm khách tại miền Trung, song các cầu thủ áo xanh nhập cuộc đầy tự tin. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn trước 1-0, rồi 3-1 cho đến đầu hiệp 2. Trong đó có cú đúp của tiền đạo ngoại binh Victor Mansore. Tuy nhiên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không dễ dàng buông xuôi. Đội quân áo đỏ đã thi đấu kiên cường. Đội trưởng Đinh Thanh Trung cũng ghi hai bàn ở trận này, giúp câu lạc bộ chủ nhà quân bình tỷ số 3 đều. Và ở phút 90+7, cầu thủ vào sân thay người Phạm Văn Long ghi bàn thắng quý giá ấn định tỷ số 4-3. Đây có lẽ là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất từ đầu giải. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là đội thua nhiều nhất 7 trận và vẫn xếp cuối bảng, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vươn lên thứ 6 được 13 điểm. Cũng ở lượt 9 V-League 2023, SHB Đà Nẵng hòa Hoàng Anh Gia Lai 1-1. Cùng với BKMX Bình Dương, SHB Đà Nẵng vẫn chưa được hưởng niềm vui chiến thắng. Nhiều người đã nghi ngờ về thực lực của Arthur Fields sau khi cây vợt được đặc cách của nước chủ nhà Pháp vượt qua hai vòng đấu liên tiếp do đối thủ bị truất quyền thi đấu và bỏ cuộc. Tuy nhiên, sau chiến thắng trước hạt giống số 8 Nakashima, Atterfield tiếp tục có màn thể hiện ấn tượng trong trận chung kết giải Lyon 2023. Bẻ được một ván sau bóng của Francisco Cerúndolo, hạt giống số 4 người Argentina, đủ để cây vượt 18 tuổi thắng 6-3 ở set đầu. Set thứ hai kịch tính hơn khi hai cây vượt liên tục thắng trong những game đối phương giao bóng. Nhưng vào thời điểm tỷ số đang là 5 đều, Atterfield giành break quan trọng để đi đến thắng lợi 7-5. Đánh bại Cerúndolo sau 2 set 6-3-7-5, cây vượt trẻ người Pháp đoạt chức vô địch rất thuyết phục. Trước khi vào giải, Atterfield xếp hạng 112 thế giới và anh không ngờ hành trình của mình tại Lyon lại có cái kết tuyệt vời đến vậy. Đây là danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp của cây vượt sinh năm 2004.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày 28 tháng 5 năm 2023, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền Võ Nam và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.